tiếp tác phẩm đệ tử. Bây giờ thì ông chuyển giả với Ma Cật mới tự nghĩ mình nằm bệnh ở nơi giường mà Đức Thế Tôn đại từ lẽ nào lại chẳng thương xót đến, tức là nằm bệnh ở đây thì nghĩ đến Đức Phật. Thì Phật biết ý ông mới liền bảo ngài Xá Lợi Phất, ông hãy đi đến thăm ông thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng xâm nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ lại trước kia từng ở trong rừng ngồi an định dưới gốc cây yên tọa, tức là ngồi yên thiền để mà nhiếp tâm đó, cũng tức là ngồi thiền, ngồi an định, ngồi yên định dưới gốc cây. Bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: vâng, thưa ngài Xá Lợi Phất, không hẳn là ngồi mới là ngồi yên định, bởi ngồi yên định là chẳng ở nơi ba cõi mà hiện thân ý, đó là ngồi yên định. Chẳng dậy khỏi diệt tận định mà hiện các do như, đó là ngồi yên định. Chẳng bỏ đạo pháp mà hiện việc phàm phu, đó là ngồi yên định. Tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, đó là ngồi yên định. Đối với các kiến chấp chẳng động mà tu hành 37 phẩm trợ đạo, đó là ngồi yên định. Chẳng đoạn phiền não mà vào niết bàn, đó là ngồi yên định. Nếu hay ngồi như thế thì được Phật như là ấn chứng. Bây giờ Bạch Thế Tôn, tức như là thời Nhã Thế Tôn, thì đáng lẽ là như là Thế Tôn như là thời Nhã văn thuyết thì nó thuận hơn. Tức như là bây giờ Bạch Thế Tôn, con nghe ông nói lời ấy thì chỉ im lặng mà thôi, chẳng có thể đáp lại, nên con chẳng dám nhận đến thăm họ, đến thăm bệnh ông. Đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài từ chối. Phật bảo ngài Đại Mục Kiền Liên, ông hãy đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Mục Liên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con chẳng cam nhận đến thăm bệnh ông ấy. Bởi vì sao? Con nhớ lại trước kia vào trong thành lớn Tỳ Gia Lư, ở trong đường xóm, tuy nhiên là trong đường ở trong cái xóm làng đó, ở trong đường xóm, đường làng mà từ các vị cư sĩ mà thuyết pháp. Thì bây giờ ông Di Ma Cật mới đến mà nói với con rằng: vâng, thưa ngài Đại Mục Liên, vì những người cư sĩ bạch y mà thuyết pháp chẳng phải như chỗ nhân giả nói, bởi thuyết pháp là phải đúng như pháp mà nói. Pháp không có chúng sanh vì lìa chúng sanh cấu, pháp không có ngã vì lìa ngã cấu, pháp không có thọ mạng vì lìa sanh tử, pháp không có người vì né trước né sau đoạn dứt, pháp thường lặng lẽ vì diệt các tướng, pháp lìa nơi tướng vì không có chỗ duyên, pháp không danh tự vì đường ngôn ngữ dứt, pháp không có nói vì lìa giác quán, pháp không có hình tướng vì như không, pháp không hí luận vì rốt ráo không, pháp không có ngã trở vì lìa ngã trở, pháp không có phân biệt vì lìa các thức, pháp không có so sánh vì không đối đãi nhau, pháp chẳng thuộc nhân vì chẳng ở nơi duyên, pháp đồng pháp tánh vì vào các pháp, pháp tùy nơi như vì không có chỗ tùy, pháp trụ thực tế vì các bên chẳng động, pháp không có dao động vì chẳng nương cháo trần, pháp không có đến đi vì thường chẳng trụ, pháp thuận nơi không tùy vô tướng ứng với vô tác, pháp lìa tốt xấu, pháp không có thêm bớt, pháp không tranh diệt, pháp không có chỗ về, pháp vượt ngoài mắt tai mũi lưỡi thân tâm, tức là thân ý, pháp không có cao thấp, pháp thường trụ chẳng động, pháp lìa tất cả quán hạnh. Vâng, thưa ngài Đại Mục Liên, pháp tướng như thế thì hát có thể nói ư? Bởi thuyết pháp là không nói, không chỉ. Người nghe pháp thì không nghe, không được. Thí như nhà quyển thực, vì những người quyển quá mà nói pháp thì phải dùng cái ý đó mà nói pháp. Phải rõ biết chúng sanh, căn tánh chúng sanh có lợi độn, xéo ở nơi chi kiến, không có chỗ ngăn ngại. Dùng cái tâm đại bi mà tán thán nơi đại thừa, nghĩ nhớ đền đáp ân Phật, chẳng động dứt tam bảo, sau đó mà nói pháp. Ông Di Ma Cật, khi ông Di Ma Cật nói là cái nói pháp đó thì 800 vị cư sĩ pháp tâm vô thượng trên đẳng chứng giác, con không có biện tài này, thế nên chẳng dám nhận đến thăm bệnh ông. Từ chối. Thì như vậy đến đây là cái phẩm đệ tử, tức là để mà các Phật bảo các vị đệ tử, thì đệ tử ở đây là gọi là chỉ cho hạng cuộc ở trong hàng gọi là thanh văn đệ tử, là những vị tùy theo mà thường theo sát cái bên Đức Phật, mà thường nghĩa là gần gũi với Phật, nghĩa là Phật có mặt ở đâu thì các vị này thường có ở đó, cho nên là hạng cuộc ở trong hàng thanh văn đệ tử này thôi. Cho nên là ở đây thì nói là nói chung là chỉ có 10 vị gọi là thập đại đệ tử á, còn cái phẩm kế nó là chỉ cái thằng Bồ Tát. Vì vậy cho nên ngài Viền Trang thì ngài dịch cái phẩm này để là phẩm thanh văn. Chứ còn đúng ra thì ai cũng là đệ tử Phật, nhưng mà đây là hạng cuộc ở trong hàng thanh văn, nó là những người là theo gần gũi Phật, tức là cũng như là chỉ ra những 1250 vị mà thường thường theo bên cạnh Phật á. Thì đây là đầu tiên là ngài Xá Lợi Phất. Tức là bây giờ á thì ông Di Ma Cật thì ông nằm bệnh ở tại giường ở nơi cái thất của ông, cho nên là ông mới nhớ nghĩ lại đến Đức Phật, nên là nghĩ rằng Đức Thế Tôn là đấng đại từ, thì có lẽ nào mà chẳng nghĩa là thương xót nghĩ đến mình. Mình bệnh ở đây thì Phật chắc là cũng phải nghĩ đến chứ đâu có lẽ quên. Thì khi mà ông khởi niệm đó thì Phật liền biết, liền biết, cho nên là Phật bảo ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh. Thì như vậy mình mới thấy đó cũng là một cái sự gọi là giao cảm, không? Sự giao cảm tức là cũng giống như là giờ cũng như là mình bắt ra vô, nó có đúng tần số cái thì nó giao cảm với nhau liền. Cho nên ông Di Ma Cật vừa cái mới thầm nghĩ đến Đức Phật thì Phật liền biết. Thì như vậy là có cái sự như này, nó giao cảm, nó không có lường. Trong khi đó thì mình giờ có khi là ngồi nghĩa là đối mặt nhau đây mà rồi cũng không biết gì nhau hết, không? Có khi là ngồi nghĩa là anh kia nghĩ gì gì, anh ngồi kế bên đó, anh này nghĩ gì, anh kia nghĩ gì, nó cũng không có nghĩa là cảm thông gì được nhau hết nữa. Thì như vậy là bởi vì sao? Ông Di Ma Cật thì ở cách xa, chứ không phải ngồi kế bên nữa, nhưng mà vừa khởi nghĩ đến thì Phật liền nghĩa là biết liền. Bởi vì tâm nó cảm thông nhau, nhưng mà tâm nó thanh tịnh thì nó cảm ứng. Còn mình á, cái tâm nó còn nhiều sai biệt quá, sai biệt với nhau nhiều quá, cho nên là ngồi kế bên mà nó không cảm thông được với nhau nữa. Có khi là hai anh mà ngồi kế bên để chứ trong bụng nó cũng chổi nhau, ngồi ngoài mặt kế bên này với trong bụng nó không có hợp nữa. Thì vậy ngồi kế bên nó không cảm thông, nó nói gì mà cái nghĩ mà nó cảm, cho nên nó đúng tần số thì nó sẽ cảm thông với nhau. Bởi vậy cái này mình bây giờ thì khoa học nó chưa có phát minh mà cho cụ thể rõ ràng, nhưng mà ta cũng đang nghiên cứu thì nó cũng có những cái trường hợp này. Cho nên bây giờ có những cái phần họ nghiên cứu về gọi là thần giao cách cảm nữa, ở xa nhưng mà nó có dùng cái tư tưởng để họ cảm nhau, nói chuyện với nhau, nhất là những cái chị mà ở những cái vùng như là Tây Tạng mà gọi là Hy Ma Lạp Sơn rồi đó, những cái vùng mà nó có vẻ như là thanh thoát rồi quyền bí đó, thì tâm hồn người ta cũng vẫn nhẹ nhàng, cho nên những người đó ta nói là nó cũng dễ cảm thông với nhau lắm. Cũng như mình có những khi mà gọi là cha mẹ với con á, thì cái tình cha mẹ với con nó có cái sự nó cảm mạnh á, thì có khi người con mà đang ở được xa hoặc là người mẹ ở xa nhưng mà có những cái tai nạn gì đó, thì cái người con hay người mẹ ở nhà thì nó có những cái bồn chồn nó sao xuyến ở trong này, thì nó có cũng nó có cái sự như là nó cảm, nhưng mà nó cảm nhẹ đó. Thì như vậy đó, để thấy nó có cái tần số nó đúng với nhau thì nó có sự cảm. Còn nó tâm mà nó sai biệt nhiều quá thì nó cách biệt với nhau Thì ở đây cũng vậy, ông vừa nghĩ đến thì Phật liền cảm biết, cho nên sai ngài đó Xá Lợi Phất đến thăm. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài từ chối, ngài từ chối và ngài mới thuật lại cái việc xưa mà ngài ngồi thiền ở dưới cây mà bị ông Di Ma Cật ông đến ông gạn hỏi rồi bí không có đáp được.